nhưng mà cũng chưa chắc là tin nữa đâu, bởi vì cái đầu của mình nó lộn xộn dữ lắm lên này rồi. Bởi vì mình đọc kinh sứ Phật á, mình cũng phải thấy như thế này. Ông Phật nói ông sư kia ông đọc tu đệ nhất này, vừa thấy bóng dáng ai là ông chạy mất đó. Nhưng mà đây ông sau đó ông Phật nói như vậy không có đúng, ông không chấp nhận cái chuyện đó. Nhưng mà 42 cái bài kệ đặc cư ở trong kinh Tỳ Giác đó, còn cái bài kinh đó là ở trong cái tiểu bộ kinh, nằm trong tiểu bộ kinh thì 42 cái bài kinh đó thì rõ ràng Đức Phật nó từng cái tâm niệm của mình nó khởi lên là nằm mất đặc cư, chứ không phải là thấy người ta đến. Cho nên Đức Phật đi xin ăn đi này kia mà vẫn đặc cư mà.
Hàng chị còn nó hỏi cái này, con tính hỏi thầy. Nói không được tiếp viên gì, ôm mình bác đi tiếp tùm lum hết trơn rồi.
Bây giờ ví dụ như mình đi xin này không, người ta lợi sức bác thì mình cũng hồ, mình cũng ước nguyện người ta rồi mình đi. Chứ mình đâu có nói chuyện với ai. Do đó thật sự mình đầu cư, nhưng mà mỗi tâm niệm của mình nó khởi lên là coi chừng nó mới đầu cư đó, chứ không phải là ở chỗ mà. Bây giờ người ta đến hỏi mình có trả lời. Nhưng mà đừng hỏi người ta gì hết. Đó là đầu cư mà. Bởi vì mình hỏi người ta tức là tâm mình nó không giảm, nên là nó phá đầu cư. Vì vậy mà đầu của mình là nó khởi nó tâm nó khởi ra không, nhưng mà nó đừng có cho nó phóng dật, tức là đừng có theo cái niệm đó, thì như vậy là mình đầu cư. Còn nếu mình theo niệm là mình mất đầu cư, cho nên mình nhớ bạn nhớ bè nhớ này kia, hoặc nhớ ăn nhớ uống đủ thứ tùm lum này thì mất đầu cư.
Bởi vì trong cái cuốn sách mà thầy chỉ về dạy về cái do mấy cái phá của Đức Phật thì nói nhớ một câu kinh một câu kệ gì đó, cái lời thiện lời ác gì đó, nhớ cái hồn là nhớ con nó cũng là vi phạm lỗi
đó, nó bắt đầu cưng rồi. Nó thiếu ngại pháp đó, nó hiện ra đó. Cho nên khi mà hiểu biết được rõ ràng cái pháp độc cư rồi thì chúng ta mới độc cư được. Còn cái này á, bây giờ các pháp nó luôn luôn nó tấn công mình mà mình độc cư được. Chứ đừng có nghĩ là tôi đóng cửa thân là tôi trốn không biết gì, nhưng mà tâm mình nó còn đi tùm lum ra ngoài, nó đâu có độc cư.
Sẵn này thầy giảng cho nghe cái trọn vẹn cái pháp độc cư này. Thì con vô đây con nghe cô Út nó cũng không có nhiều. Nghe độc cư tưởng nó độc cư ở mình như Tây Giác. Nhưng mà kinh Tây Giác đó cũng không
ai hiểu được cái lý của Tây Giác, chứ còn mình hiểu như Tây Giác ở mình rồi mình sống độc cư coi chừng cái tâm mình nó dạo chơi tùm lum chứ không có được. Bắt đầu bây giờ mình muốn sống độc cư đó thì bắt đầu mình mới vô đầu mình tập dần, chứ không phải ép. Mà nếu mình độc cư mình ức chế quá thì nó mất độc cư nữa, bị ức chế nó là mất độc cư rồi. Bây giờ mình vô đây không thì bắt đầu đó mình học những cái kinh sách nào đó mình tìm hiểu, mình học như bây giờ bốn cái bộ kinh của Phật, từ Trường Bộ, Trung Bộ, Tương Ưng, Tăng Chi, mình đọc trước bốn bộ kinh này. Giai đoạn này là giai đoạn mình đọc mình sống một mình với kinh sách, tức là đọc thoại tiếng Việt hoài. Sau khi mình nghiên cứu kinh sách này, mình ghi chép hẳn hoài những cái gì mà quan trọng là mình ghi chép ra cái cuốn tập, cái cuốn sổ mình hết. Những cái lời Phật dạy nào mình thấy cần phải tìm hiểu, cần phải suy nghĩ nữa đó. Nghĩa bây giờ thấy mình hiểu vậy chứ cái này nó còn những cái nghĩa lý gì sâu lắm mà nó hay quá, ghi cái câu đó ra. Đấy, mình ghi ra thầy hồi mà thầy mà nghiên cứu về lại về nguyên thủy, bây giờ mà thầy viết những lời Phật dạy là do thầy trong khi mà thầy chới giới bên pháp đại thừa rồi thầy mới đọc, không phải đọc chơi nữa, không phải đọc bài kinh mà suông đâu. Đọc cái bài kinh đó rồi cái chỗ nào cần quan trọng là ghi chép lại hết, những cái câu Phật nói cái gì gì thì ghi chép thành sổ hết, nghĩa là ghi hết. Để đọc bài kinh nào là có những cái gì mà thầy đặt thành vấn đề là thầy ghi hết, ghi lại hết. Do đó bây giờ thầy có tài liệu thì ghi tới chép, chứ còn bây giờ ông nội mà lật ra mà giết ông nội ai sẵn cho được. Nhờ trong cái hồi đó đó, cái hồi mà mình thấy mình chớ giới rồi, không hết đường rồi, bây giờ thời gian này bây giờ ngồi không làm cái gì đó, chỉ đọc lại cái bộ kinh này, ghi lại hết. Rồi bắt đầu mới kê lại, mới thấy được cái chỗ nào, rồi cái bài kinh nào, rồi cái đường lối nào Đức Phật đã thực hiện được con đường giải thoát này. Tất cả những cái mình ghi ra rồi bắt đầu mới kê lại hết những cái chỗ mình ghi, mình đúc kết lại những cái chỗ mình tu hành. Đó, mới nắm được cái đường lối chứ không đâu có làm sao được, đâu có ai dẫn dắt mình đâu. Mình phải làm. Cho nên vì vậy mà trong cái giai đoạn đầu này đọc bốn cái bộ kinh này mình đọc hết, bộ kinh Như Cái Gia này bốn bộ mình đọc hết. Đó là cái tạng kinh của nó. Từ cái bộ tiểu kinh ra mình cũng đọc thôi. Về bộ kinh tiểu bộ kinh thì nó có thêm rất nhiều lắm. Mình thấy bộ kinh này sau khi đọc xong rồi thì bắt đầu bây giờ đó mình mới kê lại hết, kê lại nắm được cái pháp hành, kê tất cả những cái lời Phật dạy coi cái pháp hành nó chỗ nào, nắm cho được cái pháp hành rồi bắt đầu thực hành là dẹp hết, không nghe không coi nữa, dẹp xuống hết, không bao giờ đọc đó nữa, lấy pháp hành mà thực hiện hàng ngày suốt ngày. Nó như vậy, cho nên cái giai đoạn đầu đầu tư là mình phải vậy, và đồng thời nó có bắt buộc mình ước mình, mà khi mà mình thấy nó thường thường mình ngồi không nó buồn ngủ với nó loạn tưởng dữ lắm, cho nên mình đọc kinh sách rồi, bây giờ đọc kinh sách xong rồi mình nghiên cứu đủ rồi thì bắt đầu áp dụng vào con đường tu có pháp rồi đó, kinh nghiệm đó là, nhưng không đọc cư trọn vẹn đâu, đi ra làm cỏ quét sân làm cái này kia à, chứ không ép nó buộc nó được à, bắt đầu cũng sống một mình nhưng mà làm lặt vặt công chuyện đồ này kia, rồi bắt đầu đó mình làm những công việc lặt vặt đó rồi sau có thời gian cái lần lượt cái bỏ làm à, cứ lần lần mình giảm lần để tới chừng cuối cùng thì hoàn toàn là không làm gì nữa hết, hoàn toàn ôm với pháp, bởi vì mình đã tu tập quen với nó, với cái pháp hàng ngày kiến trúc nhớ nó tự nó nhớ ra mình xả pháp, tự nó nhớ chứ không khéo cái pháp như lý tác ý mình dễ quên lắm, mình làm cái mình mê công chuyện của mình quên ha, cũng như mình đi mà nó yên lặng cái mình cũng quên nữa, bởi vì ngày xưa thầy ngồi từ 30 phút cho đến 1 giờ nó không có nghĩa vọng tưởng, ngồi tính lặng yên nghe yên quá nó thích lắm, thành ra nó bị rơi trong đó mà nó cũng quên lắm. Cho nên sau thời gian mà tập trở lại nó cũng vất vả lắm, phải cố gắng nhớ lại mình hướng ra, nhớ cứ chút mình hướng thì bắt buộc mình phải nhớ nên nó mệt lắm, chứ còn ngồi mình yên không phát xuống hồi
vũ nó lặng mất tiêu luôn,
không bởi vì nó quen cái đó rồi, cho nên thầy rất sợ, cho nên vì vậy mà sau này thầy hướng dẫn cái ai mà tu mà ngồi chừng 1 giờ hay là 30 phút mà yên lặng rồi thì sợ, rồi sợ nó yên lặng khoái rồi không hướng, cái pháp hướng nó mới nhờ đó mình mới nhập định, chứ không phải là chỗ mình ngồi mà vô định được, mình nhắc đi nhắc lại vậy, chứ nhưng mà người ta ngồi ta thích tới lên thôi, còn cứ hướng nó động tâm nó làm cho mình nghe coi nó bận rộn.
Thường mình ngồi vậy đó thì đó là mấy phút đồng hồ mình mới hướng
à, như vậy là mình chỉ cần khoảng độ chừng 1 phút 2 phút là mình hướng, chứ đừng có để dài nữa, cứ vậy cứ 1 phút 2 phút hướng
tới giai đoạn mình hết làm rõ làm rồi thở về hướng pháp hướng,
pháp hướng không nó quen rồi nó nhớ rồi thì để khi mà pháp hướng nó nhớ mà luôn liên tục, nó không còn bị ở trong cái trạng thái lặng đó, tức là trạng thái tĩnh lặng đó, mà mình làm cái gì mình cũng thấy à, nó luôn luôn nó nhớ được rồi thì bắt đầu hết làm à, tới cái giai đoạn mà không làm nữa bị nó nhớ rồi, nó nhớ tức là nó theo pháp được rồi, nó ôm được pháp rồi, còn bây giờ mình ôm pháp chưa được, vì vậy mà mình đọc cư mình chịu không nổi. Mình đọc cư nó niệm nó khởi lung tung dữ lắm, còn mình ôm pháp được rồi thì niệm hết rồi à, niệm nó hết rồi thì bắt đầu cứ mình ngồi đâu thì mình hướng tâm, cứ pháp bị nhớ nó thuần nó quen, nó cứ nhớ nó hướng biết cho nên mình ra lệnh nó làm được, ra lệnh nó có lực của cái pháp như lý rồi. Tại chừng đó bây giờ mình muốn tịnh chỉ tầm tứ ha, tịnh chỉ hơi thở mình ra lệnh nó, nhắc nó dừng dạ 3 lần nó tịnh chỉ.
Tiến trình học cư là có bao nhiêu
đó? Có bao nhiêu đó? Đó. Bởi vì nó bắt đầu đó, mình bắt đầu thì mình đọc kinh sách thấy không? Mình còn tiếp duyên, mình nói chuyện với người này kia được, người ta hỏi mình cũng hạn chế lắm, hạn chế nói chuyện. Ai hỏi gì thì mình mới nói, còn không thôi mình không hỏi. Khi mình hỏi nói chuyện, nó mình mặc dù là có cái duyên nhưng mà mình cũng còn tiếp duyên chứ không phải không? Đó là cái giai đoạn đầu. Với đó mình còn đang đọc sách. Rồi sau khi mình đọc kinh sách xong rồi đó, bắt đầu đó mình còn lao động quét dọn đi tới đi lui, chứ không phải là đóng cửa thất ngồi lì bì đúng không được à, đi tới đi lui này kia vậy. Nhưng mà mình thấy cái pháp hướng của mình thường xuyên nhớ được rồi thì bắt đầu là mình không làm. Hãy nó nhớ được rồi thì không làm, nó không quên á à, nó cứ nhắc mình hoài, cái tâm nó cứ nhắc hoài, biết nó có lực rồi nó mới nhắc mình, nó tỉnh rồi đó, tức là nó tỉnh giác trong chánh niệm. Nó tỉnh được nó mới niệm, nó mới có cái chánh niệm của nó mới nhắc mình hoài, còn mình chưa có tỉnh tức là mê đó, nó mới quên cái chánh niệm này. Mình tỉnh ở trong cái hơi thở hoặc đi, mình tỉnh đó chứ mình mất cái chánh niệm, mình tỉnh giác chứ mình mất chánh niệm thì nó cũng là mê, chứ không phải nó tỉnh mà nó mê. Còn mình tỉnh mà mình nhớ được cái chánh niệm thì nó là tỉnh giác.
Cái pháp hướng nó vô đâu mà có đây? Vậy lúc đầu mình đọc sách chứ mình cái nào mình đâu có tập pháp hướng.
À, mới đầu thì cái pháp hướng nó, ví dụ như chẳng hạn mình tập, ví dụ như mới đầu thì mình tu, mình đọc kinh sách thì cái giờ mình đọc là mình đọc, cái giờ mình tu là mình dừng nó. hứa, hiểu chưa? Chứ còn khi mình đọc mình làm nó hứa. Mình đọc cũng như bây giờ đọc cái bài kinh đó rồi, mình đọc một bài cái mình nghĩ, mình nghĩ thì mình ngồi tu, mình đi kinh hành mình tu thì mình dùng nó hứa, mà nhớ chưa? Rồi mình đi lao động, mình quét dọn, mình cũng nhớ, mình nhắc là không hứa. Nhưng mà khi mình vô mình đọc kinh sách, nhưng mà thêm vào kinh sách, bởi vì kinh sách nó làm cho mình giảm được bớt cô đơn, cho nên mình thích đó, mình thích đọc kinh đó. Ví dụ như bây giờ mình làm hơi cái mình vô mình làm kinh sách mình thoải mái, và có được cái bộ kinh sách là kể như mình đã trên thoát khỏi tầng tiếng duyên rồi, nó giúp cho mình ít muốn tiếng duyên rồi, nhưng mà nó đỡ là tại vì tiếng duyên họ hay nói tầng bảy đem chuyện thế gian, còn mình ở trong kinh sách nó nhắc mình cái chánh pháp chứ nó không có nhắc mình tầng bảy rồi đâu. Do như vậy đó mình nhờ kinh sách ở giai đoạn đọc từ đầu. Sau khi mình thấy cái giai đoạn đầu mình đọc nghiên cứu 3-4 cái bộ kinh này xong rồi, bắt đầu bây giờ đó coi như mình không có đọc nữa, mình đã ghi chép kỹ rồi mình không cần đọc nữa. Bắt đầu bây giờ mình chỉ còn có lao động, mà mình lao động thì mình lúc nào bây giờ nó không đọc nữa thì tức là cái hướng mình tu nhiều, mình tu nhiều mà lúc nào mình cũng nhớ được cái hướng hết, như lý đắc ý hết rồi, thì bắt đầu đó mình xả lao động, thì tới cái giai đoạn đầu tiên sau cùng để cuối cùng mình thực hiện thì được. Lúc bây giờ là lúc đầu mình còn tiếp duyên vậy, lúc sau thì mình còn tiếp duyên nhưng mà họ hỏi thì trả lời chứ không có gì. Đó là cái lối cố dài trước, tiếp duyên làm công chuyện này kia, đó là cái giai đoạn thứ hai của nó. Còn giai đoạn thứ đầu được nghe pháp, được nghe văn, được này kia, được đủ thứ tùm lum là giai đoạn đầu của đầu tư, mà không có nói chuyện thiết chuyện đời. Mình gặp nhau thì gặp, nhưng mà cái chuyện gì cần thiết để hỏi thì hỏi, mà không cần thì không có nói chuyện bậy. Vậy thôi, hỏi chuyện đạo được. Để cái giai đoạn đầu hỏi chuyện đạo, bởi vì mình đọc cái chỗ này mình không hiểu, mình hỏi người ta, mình coi người ta có hiểu con như thế nào để cho đóng góp thêm cái sự hiểu của mình trên cái phương pháp sau này mình tu. Rồi bắt đầu đó, thì khi mà cái giai đoạn đầu qua tới cái giai đoạn thứ hai qua rồi, cái giai đoạn thứ ba là hoàn toàn pháp hướng nó dính với mình rồi, nó có cái lực nó làm cho mình tỉnh giác rồi. Thì còn bây giờ cái lúc mình quên, lúc nhớ thì không được, mình không khép chặt mình, bởi vì cái pháp nó không dính với mình mà nó dính với pháp thế gian, lúc nó tâm này lúc tâm kia. Cho nên 42 cái bài kệ đặc cư của Phật đó, là 42 cái bài kệ con tuy ngư một sừng đó, là mục đích chúng ta ngồi lại mà quan sát coi cái tâm độc cư hay là tâm độc cư. Tôi coi tâm chứ không phải coi thân. Nhiều khi cái thân của mình độc cư mà cái tâm không độc cư, người ta sợ cái tâm. Mình con tê giác có nghĩa là cái tâm độc cư của con tê giác, chứ không phải là con tê giác. Bốn ngày rồi
thành tê giác một mình ra đi là cái nó bị hay lắm.
Phải thấy vậy đó, độc cư theo kiểu tê giác.
Thầy thì theo con bây giờ thì quán xét con bây giờ không đi cái đường lối nào không tốt hết, con nghe băng không tu hay là phải đọc sách lại
thôi nào? Nếu mà bây giờ đã có đọc rồi mà đã đi vào con đường của Phật rồi thì mình đọc lại mất công mất giờ, không? Bây giờ chỉ nghe băng, không nghe băng thêm những cái đoạn băng nào đó mình cần thiết để nghe lặp đi lặp lại, chỗ nào mình chưa có hiểu để cho mình hỏi cho kỹ. Mình hỏi kỹ cái đường lối mà tu cho nắm cho vững. Khi mà nắm vững, tức là trong cái thời gian mà nắm vững đó, mình có thực hiện những cái điều mình đã học hỏi, mình thấy có kết quả. Kết quả tức là vững đó, mà chưa có kết quả là chưa kết quả, tức là chưa vững. Thấy hiểu? Khi mình thực hiện mình thấy kết quả, có kết quả, làm cái này đúng, dưới hợp với đặc tướng của mình, mình thấy cái này nó nhẹ nhàng, nó không có, mà cơ thể mình tự rất là đúng cái pháp này hợp với mình rồi, đó là mình đã có kết quả. Mà kết quả tức là mình đã nhận đúng rồi. Còn nó chưa kết quả tức là thứ nhất là nó không hợp đặc tướng, thứ hai là mình tu sai, nó không hợp đặc tướng của mình hay gì người khác ta hợp mà mình không hợp, mà mình tu thì nó thật rồi, cho nên nó phải hợp với cái đặc tướng riêng của mình. Cho nên trong cái thời gian này là thời gian mình đang rút tỉa những cái kinh nghiệm của cái pháp tu, mà cái nào hợp thì lấy cái đó làm cái chuẩn để mình đi tới. Cho nên cái thời gian này phải như vậy. Và cái mà thứ nhất là phải hiểu rõ cái chỗ tâm thanh tịnh, cái đó quan trọng. Nếu mình ức chế tỉnh thức thì coi chừng bị ức chế, nếu ức chế thanh tịnh thì cũng bị ức chế. Thanh tịnh chỉ có xả cái tâm ly dục ly ác pháp, là xả cái tâm dục, tâm sân si, cái ác pháp của mình, là cái tâm này nó sẽ thanh tịnh rồi. Chứ đừng có làm cho nó thanh tịnh, cái gì cũng không được.
Vậy cái bữa đó con dẹp hết, dẹp không có lo, sao cũng khỏe trong mình, tùm lum ngon, cứ chế quá vậy.
Nó thanh thản.
nó nhẹ nhưng mà thì sao mấy bữa sau đấy là nó cũng y là như cũ, dẹp nó cũng y, nó không được.
Bởi vì cái niệm của mình còn, cái tâm của mình còn mà không chỉ xả, mình biết cái này là tại vì cái gốc của mình còn, mình một rễ một nhánh ra đây, một lúc mày thanh tản được, một lúc mày nhẹ nhàng mày thấy như vậy, chứ cái rễ cái nhánh lá mày nó bắt đầu bây giờ nó mọc coi chừng nó mọc dữ lắm. Cho nên sau cái thời gian mình tu ức chế, khi mình lọt vào trong cái này, ức chế nó mình lọt vào trong này, nhưng mà lọt vào trong này coi chừng nó được 50 ngày hay là tháng nửa tháng nó bắt đầu mọc rễ ra, trời nó mọc dữ lắm, nó đánh mình tan nát hết.
Như cái phần mà con hỏi cái sức khỏe đó thầy, khoảng bao lâu con mới bình phục là được, thì nó cũng chưa có bình thường lắm, cũng còn mất sức ấy. À, những lúc mà mình thấy cơ thể mình nó khỏe, tu nó tiến nó dễ lắm, mà lúc nó hơi yếu lên là chân nó tiến tới. Như hồi nãy ăn hai bữa rồi về ăn trở lại một bữa, thì ăn chay qua ăn mặn cái mình nó có cái sự mất trung bình. Nó bao lâu nó mới mình trở lại?
Nghĩa là phải ít ra cũng từ 6 tháng mới. Nhưng cơ thể của mình nó phải có cái thời gian nó mới quân bình được, chứ không kéo nó không quân bình. Nó có thời gian nó phải dài, dài nó mới tiếp nhận được cái. Chứ còn nếu mà nó mới thì nó không nhận cho
nó xuống một cái rõ. Mấy hồi xưa nó thức khuya đó, khuya hồi xưa nó không có đến nỗi gì. Bây giờ thức khuya cái
nó quải, bây giờ nó muốn quân bình được như vậy đó, là cái giờ thức khuya mình giảm lại, mình thức khuya nhiều để giữ gìn cái cơ thể cho nó quân bình, cho mình với cái môi trường mới, cách thức sống cho mình mới. Thì khi nó quân bình được nó khỏe rồi, bắt đầu nó tăng dần lên cái chỗ thức khuya. Nhưng bây giờ mình tăng lên nè,
nó đạt được mấy trăm ký á.
Nó sụt xuống.
Mà nó xuống thì nó xuống, nhưng mà tinh thần của nó không có xuống.
Đó. Thì bây giờ
nó kéo tinh thần xuống thôi.
Nếu mà nó xuống nhiều quá, nó làm rối tinh thần mình bị xuống dốc nữa.
Dạ, con sợ khoảng đó.
Cho nên vì vậy đó, mình phải dưỡng nó. Mình dưỡng nó tức là bây giờ thay vì mình thức 2 giờ, 3 giờ mình thức. Bây giờ chừng 5 giờ, 4 giờ mình thức, nó đừng thức. Đừng thức xa. Mặc dù là mình biết rằng mình sẽ nằm đó, mình không ngủ, nhưng mình vẫn nằm nghỉ. Đừng có dội vàng tu, bởi vì con đường tu là con đường dài chứ không được ngắn được.
Bây giờ nó tới giờ nó tự động
đó, bây giờ tới giờ tự động nó tự động chỉ đi kinh hành.
Quải dữ lắm. Lúc trước còn nó ép dạng cái đồng hồ đeo ép. Bây giờ đồng hồ nó chưa đeo mình thích rồi. Tức là nó trước đồng hồ nữa.
Nhưng mà quải, phải nằm nghỉ.
Quải.
Mình cho nó nằm nghỉ. Nó bởi vì nói chung là nó đánh mình dữ. Nhưng mà điều kiện là theo thời tiết Mỹ, mình phải dưỡng cái cơ thể của mình. Nhất là từ cái môi trường này nó bước sang môi trường khác, và khí hậu ở đây nó cũng không được tốt lắm. Cho nên mình dưỡng cơ thể cho nó khỏe, rồi mình tu, ví dụ mình tu ít, mình chất lượng cao. Mình giữ tâm thanh thản, xả tâm nhiều, do đó mình cứ liên tục mình tu như một cái người mà bình thường vừa với sức của mình. Chứ còn mình tu quá sức thì coi như mình cũng như là việc nhiều quá thì cũng không tốt. Đừng có ráng, mình phải từ từ.
Theo tôi thấy nha, chưa ráng thì dạo nước. Ráng là nước đừng dạo. Rõ là nước. Vì vậy chưa ăn, qua đây ăn cũng thay đổi. Vì vậy, chứ ăn dạo nước thêm nữa. Trong thời gian mình ăn dạo nước, nó thay đổi trong cơ thể mình. Hồi đó ăn đậu lứt mà con hết mình tìm á,
yeah,
3 năm mà không có hết rồi, con ăn đậu lứt 1 tháng con hết á.
Có ăn rồi thì không biết rồi.
Con ở chùa Phật học ở Biên Hòa đó, 1 năm trường liên tục và sao ăn tháng 1 mà ăn lúc đó nó ngán dữ lắm. Mà tôi chừng nó hết thì nào cũng hay. Cho nên con hỏi thầy cái gì nó 6 tháng quân bình lại thì nó tốt. Thì vấn đề mình ép quá ép cái thầy này con thấy nó sụt cũng 7-8 kg vô đó chồng.
Được, ta thế nào cũng sụp á, bởi vì
từ lúc đó sợ con cái là mình nó kéo cái tinh thần mình theo luôn.
Theo á, nó nếu mà thời gian dài quá nó kéo lên, mình sợ chứ cái cơ thể mình nó chi quá, mình bắt đầu nghe cơ thể nó mệt mỏi quá, thì lúc đi mình sợ tinh thần mình không dưỡng ngay. Cho nên mình dưỡng nó đi, mình cho nó giữ vững cái tinh thần của mình, mình còn chiến đấu nhiều cái mặt trận khác để
như vậy còn ước cái pháp tướng nó mạnh. Thì cái niệm Phật nó quen rồi, phải mà cái pháp hướng nhiều niệm Phật thì nó khỏe
biết rồi, nó đã thuần được như cái bởi vì cái pháp hướng
ở đâu nó cũng nhớ câu ở trên, trời đi lái xe cũng nhớ, vô cầu tiêu cũng nhớ, làm gì cũng nhớ đó.
cái pháp hướng mà nó được nhớ.
Cái này nó không được như vậy.
Nó trở thành.
Tự nhiên nó hiện lên rồi chứ mình không có cần nhắc
đâu. Nó quen rồi tự nhiên. Thì mình tập cái pháp hướng nó cũng vậy, nó tự nó quen nó nhớ. Nó cứ nó nhớ nó hướng hoài. Thì lúc bây giờ nó mới xả được cái tâm của mình. Sao khi cái tâm đừng có lo đừng, mà thầy nói cứ lo sao mà xả vô được cái tâm thôi à.
Còn nhắc cái câu tâm không nhật, tâm không nhật, còn lo còn nhắc lại, còn sợ không nhật. Sống không có nhật, nhắc không có nhật, không có nhật trước
đây. Không nói được, tùy theo cái đặc tướng của mình.
Với em bây giờ con được 4 phút rồi. 4 phút nó cũng được tiếng họ còn lành lành. Có khi nửa tiếng lành lành về sức khỏe.
Ờ, vậy rồi,
cái phần nhức đầu á nó cũng hết rồi. Khi mình thúc quá đó ha, thì nó nhức đầu, gom tâm thì nhức đầu. Bình thản mình niệm thì nó mới nhức đầu. Con cũng mừng như này đó. Khi lâu lâu nó rung mình, rung mẩy chắc nó tiếc chứ không phải thấy là. Cái
thời tới 5 phút thôi bây giờ Khan đã bây giờ 4 phút đi
luôn.
Rồi mình cũng tập như vậy để cho nó chỉnh chạc hẳn hà. Mình lên nữa ra rồi coi chừng nó đi nói đi được. Rất sợ là hồi nào bây giờ mình tập nó căng cái thằng kinh vì mình tập trung nhiều. Bây giờ mình tăng lên dài cái bắt đầu nó trở lại. Cho nên mình cứ ở chỗ 4 phút là mình tập thời gian chừng nào mà cần thiết thì sẽ coi cho nó cứ được cái tay. Tăng lên nguy hiểm không? Còn bởi vì thầy nói có nhiều người á thì có thể tăng lên 30 phút được, nhưng có nhiều người thì tăng tới 30 phút thì nó cho tăng lên được. Thì lấy cái chuẩn là 30 phút trở lại để mà tôi xả tăng lên. Tỉnh, đâu có sức tỉnh mình được tới đó thôi. Còn bây giờ nếu mà cái người mà vừa sử dụng về cái sự mà gom tâm mà tua nó bị căng hoặc là bị nhức đầu á, nếu mình tập trung vô hơi thở này nhức đầu thì xả luôn cái hơi thở này đi. Nó cho tôi, mình chỉ từ xã là chỉ dùng pháp hướng duy nhất, cứ nhớ nhé. Rồi
không gần rồi,
không có gần rồi thì cứ đi cái thiền. Chỉ duy nhất đi cái thiền.
Dạ, ngồi thiền cũng sợ ngồi thiền này. Rồi nó lặn cái e luôn.
Nó cho ngồi thiền.
Vui vậy nó rớt. Ngao lắm rồi.
Thành ra cứ đi kinh hành để xã. Rồi cứ nhớ hướng tâm nhắc xã.
Biết là đập tư.
Rồi, cứ giữ đập tư rồi. Đập tư đừng có phá nó đâu, đừng nhẹ rồi.
Họ tưởng là độc tư là ở mình cũng chuyện với ai chứ đâu có phải như vậy.
Không phải. Không phải vậy. Bởi vì người ta nói thì quyền người ta nói, nhưng mà mình nghe người ta nhưng mà mình không có hỏi lại. À, nghe họ hỏi cái gì đó mình trả lời thôi. Còn họ không hỏi thì họ nói gì mình nghe đó thôi. Nhưng mà rồi thì mình vũ lỗ tai cho người xả. Như cũng nghe đó. Như vậy là mới con được mới là con tiên ngu một sư.
Sợ là cái tâm mình thống thôi chứ không giật thôi chứ không phải chạy
gì đó, không có gì kia, sợ cái tâm thống giật. Đúng là nếu mà tâm thống giật là không được đâu. Người ta đặt tư cái tâm á, cái đó quan trọng.
Vì chữ tư là ở độc là một mình, nghe nói độc tư là ở một mình.
Cũng mà đúng, mà nếu mình không có độc tư cái thân á, thì cái tâm nó không độc tư được. Do nên bắt buộc cái thân nó phải độc tư mình. Do đó mà phải xả cái tâm của mình để cho cái tâm được cư được. Thì cái đó nó mới không phóng dật. Chứ còn mình bắt cái thân mình mà được cư mà cái tâm nó không có được cư á, nó ngồi đây mà nó phóng ở đâu chứ nó không ở đây đâu.
Có cái cuốn sách Người đi sống một mình của thầy Nhất Hạnh đó. Cũng như mình con mới gặp cái kỳ vậy thật sự là thử là đâu phải sống mình là sống mình. Sống với chánh niệm là sống mình.
Cũng như bây giờ mình sống chung với trong chúng này ha, 5-10 huynh đệ nhau ha, rõ ràng là mình đâu có sống mình không, rõ ràng là mình sống như vậy mà vậy mà gọi là độc cư á, bởi vì mình không nói chuyện với nhau. Sống chung nhau vậy chứ mà không nói chuyện nha. Mà ai hỏi pháp hỏi gì đó thì trả lời thôi chứ mình không
nói.
Đọc lại 5-3 anh em tôn giả tu ở trong cái khu rừng sừng bò đó. Ba người độc cư 3 năm à, nghĩa là người ta đến khi trong ai đi khất thực về đó thì trước thì ăn trước, còn cái gì sớt lại cho mấy người đó, rồi ăn rồi rửa, rồi người khác đi khất thực về thì ăn sau, thì còn tự ăn sau rồi thì rửa bát đúng không ăn. Mà khi mà hết nước thì người này chỉ ra giấu cho người kia đến khi nước đem về xài, trên dưới đem về xài thôi, ra giấu thôi chứ không có nói chuyện. Nhưng mà trong một tuần vậy đó thì ba người này họp mặt lại một lần thuyết pháp, nghĩa là thánh thuyết pháp là ngồi im lặng như thánh đó, là gọi là thuyết pháp ý như vậy, chứ không phải là nói tùm lum ra đó, mà ngồi ba người ngồi như thế này, ngồi họp nhau lại mà im lặng như thánh, cái không có nói chuyện nha, thì nó gọi là thuyết pháp. Nó như vậy thôi chứ không có gì mà lúc nào cũng gặp mặt nhau, mà là mấy người sống độc cư không có chuyện gì mà lại thuyết pháp nữa. Bây giờ thuyết pháp là cứ ngồi im lặng nhau, ba người ngồi ba góc ngồi im lặng, tức là thánh thuyết pháp á, chứ không phải là tầm thường được đâu. Còn mình nói tùm lum đâu, làm thuyết pháp nó phải thánh. Nó thành ra mình hiểu nghe nó thuyết pháp là cái mình không hiểu được, cái mình nói tùm lum, mình hỏi pháp tùm lum không được. Người ta không có hỏi, chỉ chuyên tu rồi, bởi vì chấp nhận pháp của Phật dạy rồi. Đây đến đây là nhập pháp ba gì mà pháp. Cho nên vì vậy mà đọc chưa, mà coi như đọc chưa 100%, mà gặp mặt nhau, coi như tuần lễ gặp mặt nhau suốt ngày. Suốt ngày đó ngồi im lặng như thách,
và mỗi ngày cũng gặp nhau để đi
gặp nhau đi tới đi lui vậy, nhưng mà không nói chuyện nha.
Mỗi người phải lo còn gì
nữa. Ai lo còn gì nữa, ai lo tu
nữa. Tranh nói chuyện với
bạn. Không nói chuyện với
bạn. Tâm.
Tâm, không có giận. Mà sống chung nhau, mà đọc chung. Ba vị tôn giả. Bởi vì ông Na Na Luật ổng trình lại cho Đức Phật ba vị tôn giả mà tu tập 3 năm mà Đức Phật đến thăm. Nó trình lại. Hai ông kia đi tôn giả ngồi nghe ông Na Na Luật. Nghe tới đâu người ta tu người ta không khoe với nhau. Mà nghe tới đâu ông này nhập được sơ thiền, hỷ thiền, tam thiền, tứ thiền, âm vô biên xứ, thức vô biên xứ như thế nào. Cho Phật nghe thì ông này nói tu cũng được như vậy hết. Cuối cùng ba ông nào cũng nhập được định hết, cũng thành công cái tam vô. Đúng là độc cư được như vậy là người ta sai được. Đúng cái tâm của người ta, ta làm được cái chuyện tướng ý thức. Muốn sao mà được. Nói ra thầy chỉ mong sao mà tạo cái cơ sở độc cư vậy. Sống cũng nhiều tu sĩ mà đặc cư tầm đặc cư vậy đó. Bởi vì mình đã quyết rồi, chấp nhận con đường này để đi đến cứu cánh giải thoát rồi, thì không còn cái chuyện thế gian đối với mình tập tâm. Do đó thì nó phải có những cái giai đoạn, bởi vì phương tiện của mình máy móc vu băng này kia rồi, phương tiện đầu phải đặc cư như thế nào cũng sắp xếp. Cái hồi xưa thì đâu có, ông Phật cũng chỉ dạy rồi, bây giờ mình nắm vững cái pháp tu được rồi thì xin ông Phật đi vào đặc cư ở trong khu rừng nào đó. Thì vô đó mình nỗ lực thôi.
Thì nhớ là không hết nữa. Người nói câu văn cái mình dặn đi dặn lại hoài. Nên rõ cái nghĩa là nó rõ. Nó cũng nhờ mấy cái này chứ không có cái này mà nghe lúc đầu nghe thầy nói gì về cái 10 phần nhớ đâu có hết mời.
Nhớ mà hiểu không rõ nữa. Nghe cái lời rồi mới suy tư lại cái lời nói. Tại sao khi mình nắm vững rồi bắt đầu nắm được hết rồi hoàn toàn là mình nắm rõ hết rồi. Mình tu có kết quả được rồi. Chút chút mình thấy được rồi. Đây là những cái mình đã hiểu thấu suốt rồi. Bắt đầu bây giờ nó cười rồi. Nhập hết từ
mình. Vậy đó là niệm tỉnh thức. Vậy thì kinh hành đừng có niệm tỉnh thức nữa mà niệm tâm tịnh. Thầy thì không nói thẳng, thầy nói vậy là con đâu có đâu để ý tới chừng nghe băng vậy đó.
Bởi vì nói chung là những cái danh từ.
Dạ, ông kêu mình vậy vậy đó, mình không biết. Nhưng mà nghe rõ ràng là mình nó hướng được. Thế còn tỉnh thức hướng được. Bởi vì lúc đầu thầy vô, thầy dạy hướng, con hướng mới vô bị nó tỉnh thức, cho mình vô.
Rồi nói chung là nghe văn đọc sách trong cái giai đoạn này, rồi từ đó mới tiếp tục tới cái giai đoạn thứ hai rồi tới thứ ba.
Nói vậy bây giờ còn đọc sách được nữa
được. Được đọc nghiên cứu được kỹ lưỡng cho đàng hoàng chứ trong cái giai đoạn này mà
chắc thì không đâu có gì đâu.
Đọc sách nghe văn rồi này kia thì
sách không có rồi nghe văn đàng gì. Cái giáo lý mà lúc trước con định hỏi thầy câu mà không quá. Cái thằng giáo lý con còn yếu đó. Bởi nó vô định sinh học thì nó biết thêm thì mình biết. Phần nó biết. Thì biết như vậy thì mình cũng có căn bản. Thì người ta vô nó tu theo Phật người ta phải học từ dưới lên trên này kia kia nọ đủ hết. Mình vô mình cứ học băng ngang không à. Rồi với lại cái con học con không có để yếu như từ lớp người ta. Cái nào mà nó đặc biệt, nó nghiên cứu cái đó còn đặc biệt thôi. Thành ra cái vấn đề mà giáo lý đó giúp con bây giờ nó tổ hợp không có thống nhất.
Thực ra bây giờ đó mình đi theo cái bài kinh Sa Môn Quả, từ cái quả đầu tiên cho đến cái quả cuối cùng của cái kết quả của sự tu tập thì nó là cái căn bản của giáo lý. chứ rồi mình dựa vào mấy cái ông thầy giả mình viết căn bản cái này cái kia nó tùm lum bày bản, mình phải đi vào cái đọc lại cái bộ kinh Trường Bộ đó, thì cái bài kinh Sa Môn Quả nghĩa là cái quả đầu tiên của người mới tu, cái quả nó như thế nào, cái quả cái kết quả nó như thế nào, để lần lượt những kết quả đó nó mới trở thành một cái lộ trình, cái căn bản của con đường tu của mình.
Đúng rồi,
thì cái đầu có bài kinh Sa Môn Quả
thì bài kinh đó đâu giờ có
ở trong Trường Bộ kinh à, để rồi nếu ấy thì thầy cho mượn Trường Bộ kinh. Thành ra cái bộ kinh Sa Môn Quả nó nằm ở trong cái bộ kinh Trường Bộ, do đó mình đọc cái bài kinh Sa Môn Quả để mình dựng lên một cái kết quả từ bắt đầu của một vị tu sĩ theo đạo Phật cho đến cuối cùng của cái quả cuối cùng của nó.
Bằng từ mới tu như thế.
Rồi bắt đầu bây giờ đó mình thấy cái quả đầu tiên như thế nào, mình làm được cái quả đầu tiên chưa? Đó là cái căn bản của nó mà. Rồi cái quả thứ hai của nó như thế nào, những cái giới luật gì, những giới luật gì mình giữ chưa được, được thế nào được? Thì đó là cái kết quả của từng cái của nó. Thì đó là đọc bài kinh Sa Môn Quả. Thì như vậy là mình sẽ nắm được cái đường lối của đạo Phật, tức là cái căn bản đường đi của đạo Phật là trong cái bài kinh Sa Môn. À, mình phải thấy đó là vào cái bài Trường Bộ, thì kinh Trường Bộ là người ta đã dạy cho mình cái đường lối căn bản từ thấp đến cao để cho mình nắm cho vững rồi. Bắt đầu bây giờ các pháp đọc cái bài kinh này mình biết là cái bài kinh này mình thực hiện được cái quả này. Thì như vậy là cái quả này nó gần hay quả này xa? Đấy, không mà nhảy vô tứ thiền thì cái quả nào đây? Chứ đâu phải được quả của người mới tu đây mà cứ lo tứ thiền thì thật rồi.
Thầy mà phải có lý thuyết chính thống rồi mình.
Không, thầy hướng dẫn là kể như là đọc kinh sách thì mình có căn bản mà ai mà nói bậy bạ là không được.
Vì đầu mùa đó giờ con học nó tùm lum mới
không có chính thống. Coi như là không có ai dạy.
Nhà thầy dạy hướng dẫn cái chính thống lại. Cái gì thầy cho tụi con mượn.
Ờ, đây chứ.
Thì đọc trước thì con đọc sang. Tự nhiên một thứ không cố nhưng đâu có tới hai cố.
Thầy sẽ cho mượn cái bộ kinh. Khỏi cần chép đi. Phải cần chép đi, mình đọc để hiểu rồi thôi. Bởi vì cái bộ kinh này
nó Trường Bộ đâu có lâu, đâu có nhiều. Còn bộ kinh thì ba cuốn
rồi. Ba cuốn, Trường Bộ nó có hai cuốn à. Hai cuốn rồi, nhưng mà cái bài kinh Sa Môn Quả thì nó
có kinh tài chia
khác thôi. Người ta in ra. Sau này mình mua lại cái bộ kinh này nó người ta in sẵn khoản không chép. Đọc để bây giờ mình hiểu.
Như là kinh Sa Môn đọc khoảng tiếng hồ
á. À, khoảng tiếng hết. Trong tiếng nó ngắn hơn không thể nào để cho mình nắm được cái căn bản từ thấp đến cao của đạo Phật, rồi từ đó đó mình mới đọc à, bây giờ mình đọc những cái bài kinh khác mình thấy à, cái bài kinh này cái Phật dạy nó ở chỗ nào, cái quả nó sẽ ở chỗ này thì mình biết rõ ràng. Cho nên vì vậy mà thí dụ như mình thuyết giảng cho cái người mới học pháp thì phải thuyết cái này, cái quả của nó sẽ đi theo cái bài kinh đó à, thì cho mình biết. Cho nên vì vậy mà khi đọc cái bài kinh Sa Môn Quả rồi thì mình nghiên cứu từ cái bộ Trung Bộ nè, từ cái Tương Ưng nè, từ Tăng Chi nè, thì những cái bài kinh nào nó nằm ở trong cái quả nào thì nó ngay từng lớp của nó, lớp thấp lớp cao mình biết. Chứ nhiều khi nó lộn xộn cái trong này, nó lộn xộn mình không biết cái bài này nó nằm ở chỗ căn bản nào, cái góc nào, dạy làm sao, như thế nào, tu làm sao mình không biết. Nhưng mà đọc cái này rồi thì sao đó đọc kinh. Tất cả những cái bài kinh của Phật mình biết nó nằm ở chỗ nào chỗ nào. Thầy chỉ cho cái mấu chốt để cho mình tự nghiên cứu là mình đã nắm được cái đường đi của mình rồi. Mà mình dạy đạo mình không biết dạy cái chỗ nào trước vậy mình. Chứ không anh, nhiều khi mình dạy bắt ngang. Thật sự ra một nhà học giả như thế này, thay vì căn bản của mình chưa có đó, họ lời họ giảng, họ đọc cái bài kinh đó, họ tiến giải là họ tưởng giải là hay quá, họ thấy hay của họ. Nhưng mà họ giảng ra nó quá cao, người ta tu không có được. Người ta nghe cũng hay đó nhưng mà ta làm không được. Rồi nó ở đâu cũng thờ á. Đó là cái hợp giảng. Rồi bây giờ ông ta giảng, năm nay ông ta giảng vậy à, sang năm ông ta giảng khác. Nó không cố định cái chỗ này. Còn cái bài Sa Môn Quả nó cố định chúng ta phải như vậy chứ không có giảng được khác.
Giảng khác là lợi.
Giảng khác là lợi, đúng rồi. Nó có cái tiêu chuẩn hẳn hoài đàng hoàng. Cho nên nó gọi là Sa Môn Quả. Học như vậy là mới là mình học kinh. Cái hoàn học theo kiểu học giả nó thay đổi. Thầy nói như thế này à, khi mà thầy nghe người ta giảng cái bộ Tâm Kinh Bát Nhã thì à, thầy giảng à, sao chính hòa thượng Thanh Từ hồi thầy học hòa thượng giải cái bộ kinh này à, đầu tiên giảng về Bát Nhã Tâm Kinh thầy thấy vậy, nhưng mà sau 3 năm hòa thượng giảng thì này khác. Nó không có lặp lại một ý của nó. Tự như vậy là như thế nào dường như là nó có tưởng ở trong đó nhiều đó, mà nó hay. Nó hay ở chỗ ông thuyết giảng hồi đó ông giảng không hay bằng bây giờ. Ông hay hơn.
Ở nhiều hơn.
Còn cái kinh Sa Môn Vả nó lập luận rất vững là vì chúng ta đứng từng cái bước của chúng ta. Bây giờ mình cạo tóc là mình vô chùa xuất gia thì cái Sa Môn, cái quả đó như thế nào? Vua chúa phải đứng lễ mình. Ông Phật dạy mà. Yeah. À, mình không xuất gia thì giờ ổng dễ gì lại mình đâu. Cái quả của Sa Môn. Đó là cái kết quả của mình thôi. Mình đi vô đó là có kết quả rồi. À, rồi bây giờ mình giữ giới, cái giới đó, cái quả nó sẽ đem đến cái gì? À, cái trạng thái của mình. Vì vậy mình thấy mình tu nó rõ ràng là kết quả mà. Bởi vì nó là Sa Môn Quả. Chứ đâu phải là đặt ra cái bài Sa Môn Quả để nói chơi. Để cho chúng ta thấy được cái lộ trình giải thoát, cái quả giải thoát của người tu. À, mình đọc cái bộ kinh đó rồi. Rồi bây giờ đầu nhờ cái chủng này, mình mới đọc cái bài kinh. À, như vậy cái bài kinh này được rồi vậy. Nằm ở chỗ cái quả này. À, như vậy là mình học cái bài kinh này để mà thực hiện cái kết quả này.
Nên mình chỉ cần biết những điều căn bản thì mình hành thôi.
Mình hành.
Khỏi cần lung tung.
Khỏi là lung tung đó. Mà ai nói lung tung biết hết. Mấy ông xạo. Chứ mấy ông không có căn bản chút nào. Bởi vì tôi nắm được cái căn bản của Phật là bộ kinh Sa Môn Quả. Thôi vậy.
Quá lâu rồi. Hôm nay học được nhiều điều hay. Bây giờ thì con vẫn tập 4 phút rồi này.
4 phút thôi.
Rồi cái thời gian còn lại là thư giãn.
Thư giãn.
Có xài định buôn lậu không khỏi?
À, coi như là trong cái giai đoạn này thì coi như là thỉnh thoảng mình cũng xài cái buôn lậu, bởi vì nó có những cái lậu hoặc nó làm cho mình nó đánh mình dữ lắm. Cho nên mình cũng quán xét tình trạng. Nhưng mà sau này, tới cuối cùng mà sau này mình tu trọn vẹn thì cái buôn lậu nó có sử dụng. Còn bây giờ coi như là mình vừa tập
nào nó nặng lắm
đó, phải rồi, nó nặng lắm
mình cắt quả, cắt quả.
Đó, vậy. Nhớ vậy đó thì cứ bây giờ có cái pháp hướng như lý tác ý, thấy không? Giữ cái tâm mà thanh tịnh của mình, hai cái này thì như vậy là nó nhiều và nhẹ nhàng, nó không có phải mình gánh quá quá nhiều, chứ không mình gánh pháp không nó thì nó mệt lắm. Đó, thì do đó mà cái chỗ tu mình phải biết cái sức của mình trong giai đoạn này. Đừng có nên mà luyện pháp nào cũng gắn hết rồi. Cái thời có biểu thì người ta lập ra như vậy, nhưng mà sự thật là mình tu mình phải tùy theo lập trước. Sau này trong cái cuốn mà 8 này khi mà in ra thì phải có thành lập cái có biểu. Theo cái này có biểu đó thì chúng ta sử dụng, nhưng mà cái nào bớt cái nào để thì do cái đặc hướng của mình biến chuyển.
Cuốn 7 này cũng được rồi.
Cuốn 7 thì coi như là thầy chưa có in rồi, nhưng mà tôi chưa có dùng lại, chưa có chỉnh lại. Còn cuốn 8 này chỉnh lại cuốn 8 để rồi mới, bởi vì cuốn 7 này là do mấy đứa tụi nó in, tụi nó đánh uy tín nó in ra. Cho nên bây giờ thầy phải làm mua một cái loại từ cuốn 4, cuốn 5, cuốn 6, cuốn 7, sau cuốn 8. Còn cuốn 7 này thì thầy sẽ chỉnh là từ cuốn 1 cho tới cuốn 7.
Thầy chỉnh bằng tay đó, rồi còn mình thời gian nhiệm vụ cho mấy Phật tử làm nó khỏe thầy thôi.
À, nói chung là nếu mà tôi duy tính thì rất mệt.
Dạ, thầy chỉnh tay thôi, rồi thời gian thôi là duy tính.
Thầy dự định thầy cũng sẽ chỉnh tay thì nó khỏe.
Dạ, cũng thứ 9, thứ 10 thì chỉnh tay thôi, thời gian cho nó là. Dạ, với cái cuốn số 1 xuất bản ở Hà Nội đó thầy. Cuốn tới cuốn số 10 thì xin nó máy luôn đi được.
Bây giờ đó.
Cắt trời luôn rồi.
Bây giờ thì ở ngoài đó nó cho phép thầy là hai cuốn mà dưới đức làm người đó. Thì bây giờ nó cho phép. Nó cho phép là xin đem về nhà in ở trong thành phố để in. Để in nó quải rồi mình chuyên chở vô tốn tiền quá. Cho vô nó cho phép hai cái này.
Vì không có gì lạ.
Nó vì giữ đức làm người mà. Rồi bắt đầu thì mai mốt này đó, cái ông giám đốc của cái nhà xuất bản tôn giáo đó, ông đi họp ở trong thành phố này. Ít bữa ông họp xong rồi ông lên đây với thầy này. Ông trực tiếp xong thầy đi ở ngoài đó có điện thoại báo cho thầy biết. Con nói thầy đừng có đi đâu hết, để ẩm họp nè. Xong tư rồi sẽ về đây gặp thầy. Ông gặp thầy sẽ bàn bạc cái vấn đề, cái tác phẩm của thầy. Ông sẽ cố gắng làm sự giúp để toàn bộ tác phẩm đó.
Yeah, nếu mà được mấy cái cuốn mà in mà giống vậy hết á thì thầy cho ông in luôn.
À, thầy
sẽ mình cỡ sửa vô cũng được. Này sẽ nó động.
Ở đây thì nó có cô Đồng Tâm. Cô Đồng Tâm thì cô ở Biên Hòa, cô làm gốm xuất khẩu đó. Đồ gốm là xuất khẩu. Ngay do đó thì cô có phát nguyện là khi nào các con của thầy không khác được thầy thì thầy lợi xuống con sẽ ứng cho con đi ngay Trần Phú, em Trần Phú thành phố. Còn con nghe em nói là con của con là thành ra khi mà xin khác được là thì vui rồi thì có thể không có mắt. Đồng thời thì con xin con cúng dường cái số tiền nó in. Thật ra coi như là thầy cũng có cái chỗ mà người ta in bố thí pháp nó không có tốn tiền.
Mới hết
coi như là khi mà in cái xin phép cuốn này rồi thì tất cả những cuốn khác thì ông vô đây thì cái ông giám đốc của nhà xuất bản Công Giáo ông đến đây gặp thầy để mà bàn bạc những cái tác phẩm của thầy viết để mong thầy có cái tác phẩm nào xong thầy cứ gửi ra cho ông.
Tình gì cái thì thầy không chết queo vô năm thống nữa xin cái ăn
cho nên thầy đưa về ngoài đó cho ông. Coi như là ổng nói với chính đức như thế này: thầy làm một cái việc mà tụi con thấy là ngoài cái sức tụi con làm, mà thầy làm cái việc đó thì thấy là dân lợi nước rất nhiều, cho nên tụi con không ngồi mà tụi con có khả năng làm tới chỗ nào mà thầy thì cứ làm cái gì.
Xin chào thầy toàn các giáo và chỗ làm chỗ mà chị mẹ
chắc không sao đâu, thầy nói là không sao đâu, thì trong cái cuộc đời mình làm cái gì tốt thì chắc có duyên, mà cái duyên đó là cái duyên của dân tộc Việt Nam và cũng là con người của mình trong ngày nếu mà đủ cái duyên mà những cái lời trong kinh sách này mà không những đọc những cái giáo pháp của đại thừa mà còn đọc tất cả những cái tôn giáo ở trên thế gian này để đem lại một cái đúng cho nó và đồng thời xây dựng cái nền đạo đức của con người. Mà cái mục đích của thầy như vậy nè, cho nên thầy mong rằng cái điều này nếu mà phước của chúng sinh họ có cái chuyện này nó sẽ thành hình, mà nó thành hình được thì nó cũng may mắn là mấy cái ông này họ lại được cái quyền ở trong cái nhà xuất bản tôn giáo mà nhà nước đặt họ, chứ không phải là khi không họ làm cái này đặt họ làm cái này để cho những tác phẩm tôn giáo được qua tay của họ và kiểm tra. Họ là những người nằm ở trong những ban bộ của chính trị.
Nhưng mà bên bộ nó ký duyệt cái giấy phép cho thầy.
Thì họ đọc rồi họ đưa vô thì ở ban bộ nó ký duyệt. Bởi vì họ là cán bộ ở trong cái ban trung ương đảng.
Mình thì chính trị nhiều ký bên đây luôn nhiều đọc.
À, bên đây ông bên đây ông có quyền ông ký, nhưng mà tôi có quyền tôi kiểm duyệt được hay không là tôi đưa qua ông, là tôi nói được là ông ký, mà tôi nói không được là thôi ông đừng có ký. Không có ai đi ngõ nào mà lọt cái này. Cái ông này ông có cái quyền cho này, cho nên đặt là nhà xuất bản tôn giáo, tất cả những tác phẩm tôn giáo đều được phải qua cái nhà xuất bản. Nó đặt thành cái vấn đề chứ nó không có giao cho Phật giáo của mình hồi trước năm 1998-99 thì nó còn quyền của Phật giáo của mình. Nghĩa là Phật giáo mình kiểm tra cái bài này, nó giao cho quý thầy quý sư ha, trong cái ban này cũng nó đặt ha, mấy thầy đọc được thì đưa qua đây rồi tụi xem sơ sơ thì chấp nhận, nghĩa là mấy thầy nó được là được, mấy thầy chịu trách nhiệm. Còn bây giờ cái ban tôn giáo này không có lọt kẻ hở nào. Đó, mà mình là được có duyên may là mình thấy trong cái thế kỷ này, cái thiên niên kỷ này á, mà nó được may mắn là mấy ông này đứng ra làm công việc này, mà lại là họ lại có cái tâm huyết với dân với tộc, chứ còn ở mà không có tâm huyết mà ăn lo hối lộ này kia tôi chắc mình là một tiền đâu mà lo. Lo được cho tác phẩm được.
Chứ còn có tiền là mình nút là ra trên vậy.
Đó.
Thì nút cái gì
nếu mà mấy cái ông này mà chuyên môn mà ăn lo hối lộ thì thật sự là mình rút thì nó làm được. Nhưng mà điều kiện là nó không hay. Còn cái này mình không có nút, mà thậm chí cái ông giám đốc nhà xuất bản này, cái tác phẩm của thầy ra khi mà nghe nói thầy ấn tấm không có bán thì ông còn cúng dường cho 1,5 triệu. Gửi cho 1,5 triệu ông nói, mấy ông mà làm cái điều này là cái lợi ích cho dân tộc, mà tôi không có đóng góp vào trong này, mà tôi chỉ có làm công việc này không thì nó không có nghe có nghĩa lý gì. Tôi xin gửi 1,000,000 để mà cùng với mấy ông làm cái gì.
Thầy cái này tiền gì lắm cho mình bộ quyển, in 1.000 bộ như thế là 10.000 quyển rồi.
Nó đâu có ít.
Quyển cũng gần 70 triệu rồi. 1.000 quyển nó nuốt cái hết trơn, có 1.000 quyển đâu có nhiêu thầy. 1.000 người đâu có nhiêu.
Nếu mà nó
tự đông lắm 1.000 người.
Nói chung bây giờ nó chỉ cần cái như thế này nè, thầy chưa có phát hành, có thầy phát hành. Bây giờ thầy đăng ở trên báo Giác Ngộ ha, thì đăng cái báo Tuổi Trẻ ha. À, những cái tờ báo này thì à, bây giờ kinh sách phát hành như Đường Về Xứ Phật như thế nào không? À, sẽ ấn tấm cho Phật tử, người nào có đạo tâm quyết đi tìm chân pháp của Phật thì đến địa điểm nào đến đó sẽ được à, sẽ được biếu những cái bộ kinh đó.
Ngàn quyển nuốt hết trơn đâu có đủ đâu.
Kinh là ai mà họ không mê từ từ ngàn quyển thiếu nữa chứ thầy nói chỉ cần đăng lên báo trong vòng 2 ngày là kể như phát hành sạch.
Rồi mấy ông cúng dường chắc buồn mệt rồi. Cúng nhau mình.